Chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài đọc nhan đề Cúng Quá Đường của tỳ kheo Thích Nguyên Tạng. Thượng tọa Thích Nguyên Tạng hiện nay là phó trụ trì của tu viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu, và cũng là sáng lập viên của trang nhà Quảng Đức trên mạng lưới điện toán toàn cầu tại địa chỉ www.quangduc.com.
Cúng quá đường là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong mùa an cư kiết hạ hay kiết đông của hàng đệ tử xuất gia. Năm nay, Canh Dần 2010, mùa an cư kiết đông kỳ thứ 11 của Giáo hội Úc Châu được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2010 tại Thiền viện Minh Quang ở thành phố Canleyville, cách trung tâm thành phố Sydney 30 phút lái xe. Người viết tức là tỳ kheo Thích Nguyên Tạng xin ghi lại đôi nét về lễ nghi quan trọng này để giúp quý Phật tử mới vào đạo hiểu thêm về nghi thức này.
Quá đường hay còn được gọi là thượng đường hay phó đường là nơi tăng chúng đến thọ thực mà tâm không tham trước. Theo từ điển Phật học Huệ Quang, trang 5752, quá đường, nghĩa đen, đường là nhà, quá là đi qua, nghĩa là chư tăng đi từ tăng đường, khách đường, tây đường, đông đường, đến trai đường để thọ thực, nên gọi là quá đường hoặc phó đường. Theo sự nghiên cứu của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Ngài nhớ đã đọc trong Vạn Tục Tạng, Thiền Lâm, Bị Dụng, Thanh Quy, quyển 6. Theo tài liệu này cho rằng, nghi thức cúng quá đường xuất xứ tại chùa Từ Ân ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, thuộc triều đại nhà Đường, năm 618-907 tại Trung Quốc, chứ trước đó chưa có danh từ quá đường. Ai cũng biết triều đại nhà Đường, nhất là thời vua Đường Thái Tông, năm 599-649 là vị hoàng đế thứ hai của triều đại này trong lịch sử Trung Hoa, trị vì từ năm 626 đến 649. Ông là một vị vua tài ba, người đã thiết lập sự cường thịnh của triều đại nhà Đường. Đặc biệt, ông cũng là người hỗ trợ cho Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang mọi điều kiện để dịch thuật Kinh Tạng tại chùa Từ Ân ở Trường An.
Thời Phật còn tại thế ở Ấn Độ cũng như các quốc gia theo Phật giáo Nam truyền, không có nghi thức cúng quá đường, mà chỉ theo phương thức nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, nghĩa là giữa ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây một lần, buổi sáng đắp trì bát vào thành khất thực, sau đó về tịnh xá thọ thực và tọa thiền dưới gốc cây. Truyền thống tuyệt vời này hiện nay vẫn còn áp dụng một cách sống động ở các quốc gia như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và miền Tây Việt Nam. Cho đến khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa, rồi sau đó truyền sang Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, thì chư Tổ Đức mới tạo ra nghi thức cúng quá đường này như một pháp tu tập. Trước để dâng cúng mười phương tam bảo, sau đó hành giả mới dùng cơm. Đây là nghi cách đặc biệt trong việc tri ơn và báo ơn ngay trong bữa ăn của mình. Trước khi ăn, phải cúng dường, phải tưởng niệm và sau đó giữ chánh niệm trong lúc ăn. Nếu hành giả nghiêm trì và cẩn thận trong bữa ăn như vậy, phước và đức phát sinh và tăng trưởng từ đây.
Tiếp theo đây, xin nói chi tiết và thứ lớp trong nghi thức quá đường. Sau khi hành giả vào trong trai đường, nghe thầy Duy Na nhịp ba tiếng chuông, chắp tay xá một xá và ngồi xuống, khi nghe một tiếng khánh, mở nắp bình bát ra, cắm chiếc muỗng quay ra phía ngoài vào cơm in sẵn. Sau đó nghe chuông, hành giả tay trái nâng bát đưa lên ngang trán, tay phải kiết ấn cam lồ ngang miệng bình bát hay bát cơm để tụng bài cúng dường.
Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiền bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, cực lạc thế giới A Di Đà Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, đại bi quán thế âm Bồ Tát, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn.
Dâng cơm lên trán và bắt ứng cúng dường cũng được gọi là cử án tề mi, tức là đưa lên ngang chân mày để biểu tỏ lòng tôn kính ba ngôi tam bảo. Đây là cung cách cúng dường trong nghi thức cúng quá đường, vừa đẹp vừa trang nghiêm. Do vậy mà đại chúng không nên đưa bát cơm quá cao hoặc quá thấp, mà phải ngang trán của mình.
Cúng dường xong, để bát xuống, liền xoay hướng muỗng vào bên trong, với ý nghĩa phần cơm dành cho mình. Còn trước khi cúng, quay muỗng ra ngoài là để dâng cúng mười phương tam bảo. Ở đây, người viết xin giải thích một chút về việc kiết ấn cúng dường. Tay phải kiết ấn cam lồ với ngón tay cái đặt lên ngón áp út, co sát vào trong lòng bàn tay. Ba ngón tay còn lại vươn thẳng lên ấn cam lồ này là biểu trưng cho lòng từ bi, như hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, tay cầm bình cam lồ, tay bắt ấn để ban rải lòng từ bi, để cứu khổ chúng sanh. Tay trái kết ấn tam sơn, ngón giữa và ngón áp út co lại. Ba ngón còn lại vươn thẳng lên như ba ngọn núi, tạo một thế kiền ba chân vững chắc để đặt bình bát cơm vào giữa.
Ấn tam sơn này biểu trưng cho giới định tuệ, là ba môn vô lậu học, một môn học có thể đưa hành giả đi vào đường giác ngộ. Ta thấy trong nghi cách dâng bát cơm cúng dường này đã gói gọn ý nghĩa từ bi và trí tuệ, là hai yếu tố quyết định quan trọng trong đời mình. Hạnh phúc hay đau khổ cũng chính từ đây mà có. Từ bi là lòng thương không có điều kiện, và trí tuệ là trí hiểu biết không nhiễm ô. Đây là mục đích tối hậu của mọi hành giả. Ai thành tựu được pháp hành này, người ấy luôn sống an lạc, tự tại, dung thông ngay trong hiện tại và mai sau. Tất nhiên, con đường dẫn đến giải thoát sinh tử luân hồi đã ngắn dần ở phía trước.
Tiếp đó, Hòa Thượng Chứng Minh Trường Hạ để một cái chung nhỏ trong lòng bàn tay trái, tay mặt gấp 7 hạt cơm để vào chung, kiết ấn cam lồ và mặc niệm: pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất liệp biến thập phương, Phổ Thí Châu Sa Giới, Án Độ Lợi Ích Tá Hà, ba lần, và đại chúng đồng tụng bài Biến Thực Biến Thủy Chơn Ngôn. Nẵn Mồ Tát Phạ Đát Tha, Nha Đa Phạ Lồ Chỉ Đế, Án Tam Bạc Ra Hồng, ba lần. Nẵn Mồ Tô Rô Bà Gia, Đát Tha Nga Đa Gia, Đát Điệt Tha, Án Tô Rô Bác Ra Tô Rô, Bác Ra Tô Rô Ta Bà Hà, ba lần. Án Nga Nga Nẵn Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng, ba lần. Hòa Thượng chứng minh thầm nguyện, Nhữ Đẳng Quỷ Thần Chúng, Ngã Kim Thí Nhữ Cúng, Thử Thực Biến Thập Phương, Nhất Thiết Quỷ Thần Cộng, Án Mục Lăng Tá Bà Hà, ba lần.
Theo sau là thị giả Tống Thực đem chung nhỏ ra trước bàn ngoài sân để cúng đại bàn bằng cách hô to: Đại bàn Kim Sí Điểu, Khoáng Giả Quỷ Thần Chúng, La Sát Quỷ Tử Mẫu, Cam Lồ Tất Sung Mãn, Án Mục Đế Tóa Ha, bảy lần. Nghĩa là chim đại bằng cánh vàng, chúng quỷ thần nơi đồng rộng, mẹ con quỷ La Sát, Cam Lồ được no đủ. Tiếp theo, thầy Duy Nha xướng Tăng Bạc: Phật chế đại chúng, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tính thí năng tiêu, đại chúng, văn khánh thanh, các chánh niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật dạy đại chúng, ăn xét năm điều, nghĩ sai nói chuyện, tính thí khó tiêu, đại chúng nghe tiếng khánh, cùng giữ chánh niệm.
Tiếp đó, tất cả đại chúng hai tay bưng bát cơm đưa lên trán và thầm đọc: Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Án chỉ rị phạ nhật ra hùng phẫn tra, ba lần. Nghĩa là tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sanh pháp thí thành tựu, nhận của trời người cúng. Ứng cúng ở đây là xứng đáng nhận sự cúng dường của người và trời, chỉ cho bậc A-la-hán, người đã đoạn tận tam độc, tham, sân, si và vô minh phiền não. Trong khi cúng quá đường, ý niệm này khởi lên, mong cho chính bản thân mình và hết thảy chúng sanh sớm chứng đắc A-la-hán và thoát ly sinh tử, luân hồi khổ đau.
Nghe tiếng khánh để bát cơm xuống và múc ít cơm ra chén để lưu phạn. Nghe chuông bưng chén cơm để trước ngực và thầm đọc: Dĩ kim sở tu phước, phổ triêm ư quỷ chúng, thực dĩ ly khổ não, xả thân sanh lạc xứ, Bồ Tát chi phước báo, vô tận nhược hư không, thí hoạch như thị quả, tăng trưởng vô hưu tức, Án Độ Lợi Ích Tá Ha. Nghĩa là nay đem phước đã tu ban cho tất cả quỷ, ăn rồi hết đau khổ, xả thân về cõi tình, hưởng phước của Bồ Tát rộng lớn như hư không. Quả tốt như vậy đó, tiếp tục lớn thêm mãi. Lưu phạn là san sẻ phần cơm của mình cho chúng quỷ thần và cho người ăn sau mình. Ý nghĩa bố thí mở rộng tình thương của mình dành cho người bất hạnh, không đủ cơm ăn áo mặc. Ý tưởng này giúp cho hành giả nuôi dưỡng từ tâm ngay trong lúc mình ăn.
Lưu phạn xong, nghe hai tiếng chuông, đại chúng bắt đầu dùng cơm. Trước khi ăn, hành giả phải khởi niệm tam đề và ngũ quán. Đây là một nghi cách đẹp và có ý nghĩa của nhà Phật mà hành giả không phải chỉ áp dụng trong khi cúng quá đường, mà có thể áp dụng trong tất cả các bữa ăn khác của mình trong đời sống. Tam đề là ăn ba muỗng cơm lạc đầu tiên. Muỗng thứ nhất, thầm đọc, nguyện chấm dứt tất cả những điều ác, nguyện đoạn nhất thiết ác. Muỗng thứ hai, nguyện làm tất cả những việc lành, nguyện tu nhất thiết thiện. Muỗng thứ ba, nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Ý nghĩa tam đề này là nói rõ mục đích tối hậu của hành giả tự độ mình là dứt ác, làm lành, đạt đến giải thoát và thực thi hạnh độ tha, là giúp đỡ người khác rõ biết đường đi lối về của nhân quả, nghiệp báo, ra khỏi tà kiến để chấm dứt đau khổ trong đời sống, để rồi cuối cùng cũng đạt đến giác ngộ giải thoát như bản thân mình.
Tiếp đến, bắt đầu ăn cơm, phải tưởng ngũ quán. Thứ nhất, con xin biết ơn người đã phát tâm cúng dường, sửa soạn những thức ăn này. Thứ hai, con nguyện nỗ lực tu học, trau dồi giới hạnh để xứng đáng thọ dụng những thức ăn này. Thứ ba, trong khi ăn, con nguyện từ bỏ lòng tham dục, tham ăn. Thứ tư, con quán chiếu những thức ăn này như những vị thuốc để cho thân thể con khỏi bệnh tật. Thứ năm, con nuôi dưỡng chánh niệm chỉ vì để thành tựu đạo nghiệp giải thoát giác ngộ mà con xin thọ dụng những thức ăn này. Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông, tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực.
Trong suốt thời gian dùng cơm, hành giả luôn luôn giữ chánh niệm với năm phép quán trên. Thiền ngữ của chư tổ đã từng cảnh báo chư hành giả về sự quan trọng của phép ăn cơm, rằng ngũ quán nhược minh kim dị quá, tam tâm dị liễu thủy nan tiêu. Có nghĩa là nếu phép ngũ quán được liễu thông, thì dù có ăn vàng đi chăng nữa, thì vàng đó cũng được tiêu hóa. Ngược lại, nếu ba tâm kia không hiểu rõ, thì dù có uống nước, nước kia cũng không thể tiêu được. Hiểu được ý này mà thầy trụ trì tu viện Quảng Đức, Thượng tọa Thích Tâm Phương cũng đã từng nhắc nhở các hàng đệ tử trước khi dùng cơm trong các kỳ thọ bát quan trai rằng:
mỗi khi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn Tam Bảo, ơn thầy, mẹ cha, nhớ người tín thí gần xa, con nguyện sống hạnh vị tha đáp đền.
Ăn cơm xong, lấy tâm xỉa răng và thầm nguyện: tước dương chi thời đương nguyện chúng sanh, kỳ tâm điều tịnh phệ chư phiền não. Án A Mộ Già Di Ma Lệ Nhĩ Phạ Ca Ra Tăng Thâu Đà Nể Bát Đầu Ma Câu Ma Ra Nhĩ Phạ Tăng Thâu Đà Gia Đà Ra Đà Ra Tố Di Ma Lê Sa Phạ Ha ba lần. Có nghĩa là nhắm tâm dương chi nên nguyện chúng sinh tâm tính thuần hóa, cắn nát phiền não. Ngày xưa tâm dùng trong chùa thường được làm bằng cành dương nhỏ nên gọi là tâm dương. Ăn xong, xỉa răng là thời điểm sau cùng của bữa ăn. Thân vừa no đủ và tâm tư thư thái, hoan hỷ, không có chút lo lắng, phiền não, nên cũng mong cho người khác cũng giống như chính mình.
Xỉa răng xong, nghe thầy Duy Na nhịp một tiếng chuông, đại chúng cùng uống nước, hai tay bưng bát nước cung kính trước ngực và thầm nguyện: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Án Phạ Tất Ba Ra Mani Sa Ha ba lần. Có nghĩa là Phật nhìn một bát nước có 84 vi trùng, nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sanh. Qua Phật nhãn, Đức Thế Tôn thấy rõ có vô số vi trùng trong một bát nước, một cái thấy mà mãi đến hơn 2000 năm sau mới có người phát hiện. Đó là vào hậu bán thế kỷ 19, nhà sinh vật học người Pháp là Louis Pasteur 1822-1895 đã khám phá ra những vi khuẩn gây bệnh qua kính hiển vi.
Cũng chính vì bài kệ chú uống nước có tính siêu khoa học này mà nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20 là ông Albert Einstein 1879-1955 đã không ngần ngại khi tuyên bố: nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học.
Uống nước xong, nghe chuông, đại chúng cùng tụng bài kiết trai: Nam mô Tát Đa Nẩm, Tam miệu Tam Bồ Đề, Cu Chi Nẩm Đát Điệt Tha, Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, 7 lần. Sở vì bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vì nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc, phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật Pháp. Có nghĩa là, gọi là bố thí, tất được ích lợi, vui thích bố thí, sau được an vui, thọ thực hoàn tất, nên nguyện chúng sanh, việc làm hoàn mãn, đầy đủ Phật Pháp.
Theo sau là nghi thức niệm Phật và kinh hành, đi từ trai đường lên chánh điện, hành giả chắp tay nghiêm trang và từng bước chân kinh hành, miệng niệm Phật trong chánh niệm. Vào điện Phật lễ tứ thánh, quỳ xuống tụng bài sám nguyện và hồi hướng công đức. Đó là hoàn mãn thời cúng quá đường trong mùa an cư.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thờ phượng chư Phật, vô lượng Phật Pháp, cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời chướng nặng nề, tham dần khiếu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm. Thành tâm sáng trường cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Trên đây là nghi thức cúng quá đường trong thiền môn, được xem là nghi thức dùng cơm trong chánh niệm, áp dụng cho tất cả các bữa ăn khác. Hành giả cần phải thuộc lòng các bài kệ chú để áp dụng trong bữa ăn, để giúp mình giữ gìn chánh niệm, không tạp tưởng, mơ màng trong lúc ăn là mục đích chính.
Trong lúc chúng ta đang ăn cơm trắng, uống nước trong tại trường hạ, thì số người bị thiếu ăn trên toàn thế giới hiện đã lên tới hơn 1 tỷ, tương đương với 1/6 dân số thế giới, một con số cao nhất trong lịch sử loài người. Đây là thống kê mới nhất của Tổ chức Lương Nông Thế Giới, gọi tắt là FAO. quý thính giả và quý đồng hương Phật tử có thể tìm hiểu thêm về tổ chức này trên mạng lưới điện toán toàn cầu tại địa chỉ www.fao.org. Tất cả đều do tác động của sự khủng hoảng tài chính toàn cầu trong hơn một năm qua. Mong rằng năng lượng từ tâm của đại chúng tại trường Hạ Minh Quang từ Úc Châu và hàng triệu đệ tử Phật trên khắp hành tinh này trong mùa an cư năm nay sẽ giúp chuyển tải năng lượng tu tập đến cho thế giới, giúp cho họ giảm bớt đau khổ và sớm cải thiện cuộc sống nghèo đói. Nhất là mọi người đều có đủ cơm ăn và nước uống trong mỗi ngày. Nam Mô A Di Đà Phật. Viết tại trường Hạ Minh Quang, Sydney, ngày 10 tháng 7 năm 2010. Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng.
Về thăm chùa xưa, nghe hồi chuông thoáng đưa. Trời thu điều hiu, sương mờ răng lối đi. Bùi ngùi thôi từ đây, con tìm đâu lời thầy ban pháp âm. Rồi lòng con buồn tênh, khi lìa xa tiếc thương rơi dòng châu. Nhìn ngôi chùa xưa, bên dòng sông vẫn trôi. Thời gian tan phai, trên thềm rêu phủ xanh. Hồng trần muôn sầu đau, nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh. Lòng từ bi vị tha, khiến đời chung đắp xây tình thương. Thầy dìu con đi tìm về chân như xa lìa đắm mê. Từ biệt vô minh, quay về ánh sáng chân lý âm màu. Về lại chùa xưa, chúng con ngày đêm thơ thiết mong chờ. Khỏi hương trần dân tín kinh cầu, thầy được bình yên. Thầy không còn đây, hương hạnh con gắng theo. Lời khuyên ngày nào, tâm từ con gắng trao. Tình thầy như trời cao, êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc một bài viết nhan đề Cúng Quá Đường của tỳ kheo Thích Nguyên Tạng. Qua chương trình này, quý vị đã nghe bài Sám Hối Phát Nguyện do nhạc sĩ Võ Tá Hưng phổ từ Kinh Phật trình bày hợp ca. Gia Huy cũng đã hát ca khúc Về Thăm Chùa Xưa, nhạc của Giác An, lời Hàn Viễn Phương, được tuyển chọn trong CD Tâm Ca 6 Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời do Gia Huy Music sản xuất và phát hành.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Từ biệt vô minh, quay về ánh sáng chân lý âm màu. Về lại chùa xưa, chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Đêm khỏi hương trần, dân tín kinh cầu, thầy được bình yên. Thầy không còn đây, hương hạnh con gắng theo. Lời khuyên ngày nào, tâm từ con gắng chào. tình thầy như trời cao, êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa.